Chương trình quà tặng cuộc sống. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua ngày 24 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Hơ Rê tại các thôn thuộc xã An Vinh. Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Hơ Rê xã An Vinh được thành lập trong khuôn khổ dự án 6 bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong hành trình gìn giữ bản sắc, mở ra một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết thực nơi những giá trị truyền thống được khơi dậy từ chính đời sống người dân, được gìn giữ, trao truyền và từng bước gắn với định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế các hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian của đồng bào Hơ Rê tại các thôn trên địa bàn xã An Vinh, huyện An Lão trước đây đã được manh nha từ khoảng năm 2016. Khi đó, những người am hiểu văn hóa, các nghệ nhân, già làng và người dân yêu truyền thống đã tự nguyện tập hợp lại để duy trì các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ và phong tục tập quán của dân tộc mình. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế tổ chức rõ ràng, thiếu sự hỗ trợ về chuyên môn cũng như nguồn kinh phí cần thiết, các hoạt động này chủ yếu còn mang tính tự phát. Dù còn nhiều hạn chế, nhưng không gian sinh hoạt ấy vẫn đóng vai trò quan trọng, là nơi để các nghệ nhân, những người am hiểu phong tục tập quán gặp gỡ, trao truyền và gìn giữ các giá trị văn hóa dân gian của dân tộc mình, giúp văn hóa Hơ Rê tiếp tục được gìn giữ trong cộng đồng. Chia sẻ về hành trình này, nghệ nhân Đinh Xuân Hải ở thôn 6 An Trung, xã An Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Hơ Rê tâm sự.
Nó cũng mang cái tính gọi là đặc sắc về cái cội nguồn của mình, truyền thống của mình chưa, nó có không biết từ đời nào mà có. Bữa nay mình là lưu truyền lại như thế là có nghĩa là có giá trị, mang tính chất là bản sắc văn hóa của người mình là phải giữ. Mất địa đó là mất văn hóa. Có người thì có, nhưng mà cái nguồn đầu tư chi phí là không có. Nếu không có cái đầu tư chi phí là sau này là mất. Có người bây giờ là mấy đứa nhỏ nhỏ trẻ trẻ là mà chưa, nó chỉ biết hát biết múa thôi, nhưng mà một số nhạc cụ kia là bây giờ là không ai làm được. Phát huy được cái đó là phải có kinh phí, mà kinh phí đây là phụ thuộc về cấp trên. Chứ bây giờ cá nhân mình là hay như mình chơi, mang tính chất mình chơi là mình thích thôi, chứ không ai cổ vũ, không có ai chỉ trả gì đâu.
Việc chính thức công bố thành lập câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Hơ Rê tại xã An Vinh đã tạo nên bước chuyển quan trọng. Từ những nỗ lực âm thầm tự phát, hoạt động bảo tồn văn hóa này được đặt trong một khuôn khổ rõ ràng hơn, có định hướng, có sự đồng hành của các cơ quan quản lý văn hóa. Câu lạc bộ hiện quy tụ khoảng 50 thành viên là các nghệ nhân già làng, người có uy tín và thanh niên địa phương, cùng chung mục tiêu duy trì sinh hoạt văn hóa dân gian, truyền dạy dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống và phong tục tập quán cho thế hệ trẻ. Qua đó không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, mà còn tạo dựng một môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc Hơ Rê và từng bước hướng đến khai thác văn hóa như một nguồn lực cho phát triển du lịch địa phương. Đánh giá ý nghĩa về việc ra mắt câu lạc bộ Bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Hơ Rê tại xã An Vinh trong bối cảnh hiện nay, ông Lê Thanh Hòa, Phó trưởng phòng phụ trách phòng nghiệp vụ văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết.
Cái câu lạc bộ của do đồng bào cũng như là các xã là mới đang mang tính là tự phát, chưa có một cái tổ chức, một cái sự định hướng nhất định. Thì đối với cả việc thành lập câu lạc bộ này thì sẽ làm sao sẽ có những cái tạo những cái định hướng, những cái cho bà con về cái việc bảo tồn phát huy cũng như là một cái động lực thúc đẩy cũng như phát triển để bà con làm sao được phát huy cũng như yêu thêm cái văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình. Từ đấy thì cũng phát huy được cái văn hóa truyền thống, hướng dẫn cũng như là truyền dạy đến cho các cái thế hệ trẻ sau này để bảo tồn phát huy được cái văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian không chỉ là nơi để biểu diễn hay giới thiệu các tiết mục nghệ thuật truyền thống mà còn là không gian sinh hoạt chung của cộng đồng, nơi văn hóa được gặp gỡ, trao truyền và tiếp nối trong đời sống hàng ngày. Tại đây, những làn điệu dân ca, dân vũ của người Hơ Rê không còn chỉ xuất hiện vào những dịp lễ hội hiếm hoi, mà được thực hành thường xuyên trong các buổi sinh hoạt. Những nhạc cụ truyền thống, những điệu múa gắn với vòng đời con người, với lao động sản xuất và với các nghi lễ cộng đồng có điều kiện được luyện tập, giảng dạy và gìn giữ một cách tự nhiên. Đặc biệt vai trò của các nghệ nhân già làng và những người am hiểu phong tục tập quán giữ vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động của câu lạc bộ. Họ không chỉ trực tiếp tham gia biểu diễn mà còn là những người lưu giữ và truyền lại tri thức văn hóa của cộng đồng. Là một người tâm huyết với văn hóa dân gian dân tộc, nghệ nhân Đinh Văn Miên ở thôn Nam An Trung, xã An Vinh, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ về mong muốn của mình.
Ý nghĩa là rất lớn để mình giữ lại cái truyền thống của người Hơ Re, mình có bản sắc riêng thì giữ lại để truyền lại cho đứa cháu, đứa con để mà giữ lại những cái truyền thống của mình được biểu diễn mấy chục năm qua, chủ yếu là cho kinh phí để mình dạy được các học trò này, cũng nhờ đảng nhà nước chính quyền là nghiên cứu và giúp đỡ cho câu lạc bộ.
Việc hình thành câu lạc bộ giúp tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa ổn định, từ đó từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc Hơ Rê. Đó có thể là những buổi trình diễn dân ca, dân vũ phục vụ du khách, là các hoạt động trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng, hay đơn giản là câu chuyện về đời sống văn hóa được chính người dân kể lại bằng ngôn ngữ, cảm xúc của mình. Khi người dân trở thành chủ thể, họ không chỉ hưởng lợi về mặt kinh tế, mà còn nâng cao ý thức tự hào, trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc. Là một thành viên trẻ của câu lạc bộ, bạn Đinh Thị Kim ở thôn Nam An Trung, xã An Vinh chia sẻ.
Kiểu mình cảm thấy mình tự hào, mình vui, mình muốn tham gia, mình muốn gìn giữ văn hóa của người đồng bào Hơ Rê mình. Khi mà em được trực tiếp tham gia các điệu múa thì em cảm thấy rất là tự hào, vinh dự. Em cảm thấy là mình phải gìn giữ và nâng cao thêm.
Trong không gian sinh hoạt chung của câu lạc bộ, khoảng cách giữa các thế hệ dần được rút ngắn. Ở đó, người già có dịp kể lại những câu chuyện của quá khứ, kiên nhẫn truyền dạy từng câu hát, điệu múa, từng tiết chiêng, tiếng nhạc cụ đã gắn bó với đời sống cộng đồng Hơ Rê qua bao thế hệ. Lớp trẻ bằng sự tò mò và háo hức của mình được lắng nghe, được học hỏi và dần thấu hiểu rằng văn hóa không chỉ nằm trong ký ức mà đang hiện hữu sống động trong từng nhịp sinh hoạt hàng ngày. Chính từ sự gặp gỡ và tiếp nối ấy, tinh thần gắn kết cộng đồng, sự sẻ chia và lòng tôn trọng truyền thống tiếp tục được gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay của người đồng bào Hơ Rê tại xã An Vinh.
Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần rong chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình?
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa thôi, năm 2025 sẽ chính thức khép lại. Khoảnh khắc cuối cùng của năm luôn mang một nhịp chậm rất riêng, nhịp của sự lắng lại, của những cái ngoái nhìn không vội vàng. Người ta thường nhìn lại một năm để tự hỏi mình đã làm được những gì, đi được đến đâu, cuộc sống đã đổi thay thế nào. Còn trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại một năm của đất nước Việt Nam để hiểu sâu hơn những gì đã diễn ra và để cảm nhận rõ hơn chúng ta đã cùng nhau đi qua điều gì. Trong một năm qua, có những mất mát cần được nhớ, có những thành tựu cần được trân trọng và có những giá trị âm thầm nhưng bền bỉ đã làm nên diện mạo của đất nước Việt Nam trong năm 2025.
Khi những trang lịch cuối cùng của năm 2025 khép lại, có lẽ không ai trong chúng ta có thể phủ nhận rằng đây là một năm đầy thử thách, nhưng cũng tràn ngập niềm tự hào. Có lẽ hiếm khi nào lịch sử lại hiện diện gần gũi trong đời sống người dân như trong năm nay. Không còn khô khan trên trang sách, lịch sử đã bước ra không gian công cộng, trở thành một trải nghiệm chung, nơi người dân cả nước có thể trực tiếp tham dự, quan sát và cùng nhau trở thành một phần của lịch sử. Tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, trước hội trường Thống Nhất Dinh Độc Lập, chương trình nghệ thuật A50 kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam đã biến quảng trường trung tâm thành một không gian lịch sử sống động. Những màn trình diễn nghệ thuật, các hoạt cảnh tái hiện quá khứ, lễ diễu binh diễu hành của các lực lượng vũ trang cùng hình ảnh máy bay chiến đấu trên bầu trời đã thu hút đông đảo nghệ sĩ và hàng nghìn người dân, tạo nên một sự kiện giàu cảm xúc và dấu ấn tự hào dân tộc. Đến tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc tuyên ngôn độc lập, sự kiện A80 kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 tiếp tục nối dài mạch cảm xúc ấy. Một lần nữa, lịch sử được đặt trở lại giữa đời sống đương đại, không xa cách mà hiện hữu. Hàng triệu người sẵn sàng thức trắng đêm có mặt từ sáng sớm để tìm một vị trí quan sát. Họ đến không phải vì lời kêu gọi hay nghĩa vụ, mà vì mong muốn được chứng kiến và hòa mình vào những khoảnh khắc mang ý nghĩa chung của đất nước. Trên mạng xã hội, hàng trăm nghìn hình ảnh và đoạn video clip được chia sẻ từ tiếng Đại Bác vang vọng giữa lòng thành phố, những khối diễu binh đều tăm tắp, đến ánh mắt lặng đi vì xúc động của một cựu chiến binh khi nhìn lá cờ tổ quốc tung bay. Cũng trong năm nay, một hiện tượng văn hóa đặc biệt đã ra đời, đó chính là phim Mưa Đỏ, khởi chiếu trước dịp quốc khánh. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền không chỉ phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé mà còn chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam theo cách mà chưa có tác phẩm điện ảnh nào làm được. Với doanh thu 714 tỷ đồng, Mưa Đỏ trở thành phim Việt Nam đầu tiên vượt mốc 600 tỷ, xác lập dấu mốc cao nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm kiên cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim đã tiếp cận lịch sử như một thông điệp được gửi từ quá khứ, một lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Sự đón nhận mạnh mẽ của khán giả, đặc biệt là giới trẻ, cho thấy bộ phim đã làm sống lại tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông, đồng thời tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến tranh. Qua đó khẳng định phim chiến tranh không còn là dòng phim kén người xem, mà trở thành một thể loại hấp dẫn có chiều sâu và giá trị xã hội, góp phần tạo nên cầu nối bền chặt giữa quá khứ và hiện tại. Trong bức tranh năm 2025, thể thao cũng viết nên những trang đáng tự hào. SEA Games 33 tại Thái Lan đã chứng kiến một Việt Nam vững vàng với 87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc, 110 huy chương đồng, qua đó đứng thứ 3 tại đại hội. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất không nằm ở con số huy chương, mà ở tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của U22 Việt Nam. Trận chung kết bóng đá nam trước chủ nhà Thái Lan đã trở thành một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất. Thua 0-2, tưởng chừng như mọi hy vọng đã tan biến. Nhưng những chàng trai áo đỏ đã không bỏ cuộc, họ vẫn kiên cường chiến đấu với tất cả sức lực, rồi ghi bàn, ghi thêm bàn, cho đến chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ đầy kịch tính. Chiến thắng ấy không chỉ là niềm vui của người hâm mộ bóng đá, mà là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của cả dân tộc. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, người Việt Nam vẫn có thể đứng dậy và chiến thắng. Tinh thần ấy chính là điều khiến cả dân tộc tự hào. Bên cạnh những dấu ấn cảm xúc và thành tích, năm 2025 còn là một quyết sách mang ý nghĩa nền tảng cho tương lai. Đó là miễn học phí toàn bộ cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông công lập, bắt đầu từ năm học 2025-2026. Hơn 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ trực tiếp thụ hưởng. Khi gánh nặng học phí được gỡ bỏ, cơ hội đến trường không còn bị giới hạn bởi điều kiện kinh tế. Qua đó khẳng định giáo dục là nền móng của phát triển bền vững và đầu tư cho tri thức hôm nay chính là đầu tư cho tương lai đất nước. Một sự kiện quan trọng khác đó là việc ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Việt Nam Today vào ngày 7 tháng 9. Đây là kênh truyền hình bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam, phát sóng 24/7 với sứ mệnh đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới một cách chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Từ các bản tin thời sự cập nhật, các chương trình chính luận như đến những chuyên mục về kinh tế, văn hóa, du lịch, tất cả được thiết kế để mang đến bức tranh toàn cảnh, khách quan và sinh động về một Việt Nam đang phát triển năng động. Việc ra mắt Việt Nam Today đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược truyền thông quốc gia, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là cầu nối văn hóa, là công cụ ngoại giao công chúng, giúp thế giới hiểu hơn về Việt Nam, một đất nước với lịch sử hào hùng, văn hóa đa dạng và tiềm năng phát triển to lớn. Nhưng năm 2025 không chỉ được ghi nhớ bởi những gam màu tươi sáng. Trong năm nay, thiên nhiên đã đặt nước ta đứng trước những thử thách khắc nghiệt khi nhiều cơn bão lớn liên tiếp đổ bộ gây lũ lụt trên diện rộng. Hàng loạt tuyến đê sông bị sạt lở, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, sinh kế của người dân vùng bão lũ bị đảo lộn, đời sống rơi vào tình trạng khó khăn kéo dài. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh ấy, một giá trị quen thuộc bền bỉ của người Việt Nam lại được khẳng định. Từ những đoàn xe cứu trợ nối dài giữa các vùng miền, đến hình ảnh lực lượng vũ trang bám trụ ngày đêm ở những điểm xung yếu, hay sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng, tinh thần sẻ chia đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn. Tinh thần lá lành đùm lá rách lại một lần nữa sáng lên, hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể thiết thực, cho thấy sức mạnh đoàn kết chính là nền tảng vững chắc giúp đất nước đứng vững trước những biến động khó lường. Năm 2025 khép lại với nhiều biến động cùng những dấu ấn khó quên. Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã đạt được. Nhưng niềm tự hào ấy không phải để tự mãn mà là động lực để tiếp tục tiến bước. Đó là niềm tin và sức mạnh đoàn kết, là lòng tự hào dân tộc, là quyết tâm xây dựng một Việt Nam ngày một giàu đẹp. Những giá trị ấy không dừng lại ở một năm nhìn lại mà tiếp tục trở thành nền tảng để đất nước bước vào chặng đường mới vững vàng hơn, tươi đẹp hơn và phát triển hơn. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.